Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng ta cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn người Pháp Perry nhé. Sau bao nhiêu mong đợi thì cuối cùng Elliot đã được gặp bà Lu. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bà. Hóa ra bà đang ở nhờ nhà bà Binoche, người hàng xóm ở tầng trên và cũng là bạn của bà. Khi biết Elliot bị thương khi lần đầu đến thăm mộng giới, bà đã hốt hoảng và vô cùng xót thương cho đứa cháu trai của mình. Đấy cũng là lúc bà Lu giải thích tất cả mọi chuyện kỳ quái cho Elliot. Oniria trong những câu chuyện kể đêm khuya của bà không phải ảo ảnh, mà nó chính là thế giới song song với thế giới của chúng ta. Bà Lu có một người bạn tên là Amastan, anh ta đến từ Oniria và chính là người đưa bà chiếc đồng hồ cát để bà có thể đi tới mộng giới Oniria suốt 10 năm trời. Khi cơ thể chúng ta nằm yên vị trên giường, thì những hạt cát đặc biệt kia sẽ đưa trí tưởng tượng đi tới Oniria. Tại đó nó biến thành một thực thể, thường giống với thân xác của người đang mơ, nhưng lại có đôi mắt màu trắng. Đó chính là mộng khách. Còn khi phần hồn được giải phóng hoàn toàn mà không chỉ là tưởng tượng, thì nó sẽ hiện hình thành mộng chủ. Mộng chủ khác với mộng khách vì nó có bản chất là toàn bộ phần hồn của một con người, gồm trí tưởng tượng, trí tuệ, ý chí. Cuộc đối thoại giữa Elliot và bà Lu đã giúp cậu phần nào hiểu được cấu tạo của mộng giới Oniria. Cậu được bà thuật lại tỉ mỉ những vị khách, cách thức tạo ra họ, và giờ đây, Elliot đã chấp nhận việc tâm trí cậu thực sự đi đến Oniria. Liệu ở Oniria còn có những vị khách nào nữa không? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn Perry nhé!
Bà Lu ngẫm nghĩ một lúc, cháu có còn nhớ, cuối cùng bà lên tiếng, cái ngày cháu vào lớp 6 không? Cháu đã lo lắng tới mức ói sạch bữa sáng, cháu đã bị đau bụng dữ dội. Tất nhiên rồi, Elliot hậm hực, cậu không thích bị nhắc tới kỷ niệm đó. Bà cứ tưởng cháu bị đau ruột thừa nên đã đưa cháu đi khám bác sĩ, nhưng cháu chẳng bị gì hết. Đúng vậy, phần xác của cháu chẳng sao cả, nhưng phần hồn của cháu bị bệnh vì cháu đã lo lắng quá mức. Nó đã thuyết phục cơ thể cháu là có chuyện không ổn, thế là cháu bị đau bụng. Cái đó được gọi là thực thể hóa, và hiện tượng này xảy ra khá thường xuyên. Như vậy đó là điều đã xảy ra với vụ tấn công của con báo. Elliot hỏi lại, phần hồn của cháu thuyết phục phần xác là cháu đang bị thương. Ừ, nhưng con báo nào? Bà Lu hốt hoảng, cái con báo đã cắm vuốt vào lưng cháu đó. Elliot đưa ngón cái chỉ qua vai. Ôi, tội nghiệp cháu tôi, bà xin lỗi cháu, đó là lỗi của bà. Bà Lu rên rỉ, Oniria vô hại đối với các mộng khách, vì chỉ một mình trí tưởng tượng thì không thể thuyết phục cơ thể chúng ta được. Nhưng đối với các mộng chủ thì khác, do hiện tượng thực thể hóa, mọi thứ đã xảy ra với cháu ở đó cũng gây ra những hậu quả y hệt như khi xảy ra ở thế giới này. Chính vì lý do này và một số lý do khác mà bà đưa cái đồng hồ cát cho cháu, chứ không phải cho ai khác. Bởi lẽ, hồi cháu còn nhỏ, bà đã dạy cho cháu cách chiến đấu chống lại ác mộng bằng cách sử dụng trí tưởng tượng của cháu. Và một số lý do khác? Elliot hỏi lại, bà còn có những lý do nào khác để đưa cho cháu cái đồng hồ cát hay sao? Bà đã chọn cháu từ lâu lắm rồi, Elliot. Bà Lu mỉm cười với cậu. Gì cơ ạ? À? Bà đã bắt đầu hướng dẫn cho cháu từ hồi cháu mới 5 tuổi. Bằng cách kể cho cháu nghe về mộng giới và dạy cháu cách sử dụng trí tưởng tượng của mình để đánh bại ác mộng. Lúc đầu, bà chỉ muốn giúp cháu vượt qua chứng sợ ngủ. Nhưng dần dần, bà đã nhận ra cháu có năng khiếu tới mức nào. Khả năng quan sát, trí tưởng tượng, năng khiếu vẽ, tất cả những cái đó đã dọn đường cho cháu trở thành một mộng chủ giỏi giang. Do vậy, bà đã quyết định sẽ giao cho cháu cái đồng hồ cát khi cháu đã sẵn sàng. Elliot vô cùng bối rối khi biết bà nội đã chuẩn bị một kế hoạch như vậy với cậu từ rất lâu. Đó là một cảm giác kỳ lạ và lẫn sự khó chịu vì bị điều khiển và hãnh diện vì được chọn. Thật ra, bà muốn đợi thêm ít lâu. Bà Lu nói tiếp, cho đến khi cháu tròn 15 tuổi. Có lẽ thế. Nhưng bà cháu đã lâm bệnh. Bà nhanh chóng nghi ngờ rằng chuyện đó có thể liên quan tới Oniria. Nên bà muốn đưa cho cháu cái đồng hồ cát sớm hơn để cháu có thể giúp ba. Nhưng đó chỉ là nghi ngờ, bà không dám chắc. Với lại bà thấy cháu còn nhỏ, chưa thể đương đầu với những nguy hiểm như thế, nên bà đã chần chừ một thời gian. Vậy mà đùng một cái, bà quyết định là cháu sẵn sàng á? Elliot hỏi với giọng trách móc. Tất nhiên là không rồi. Nhưng hôm qua, mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Bà cháu đã nhắc tới cát trong lúc lên cơn. Đó là bằng chứng mà bà còn thiếu. Tiếp theo, cũng như bà, cháu đã nghe thấy những gì bác sĩ Charmin nói rồi. Nếu chúng ta muốn cứu ba cháu thì không thể để mất thêm thời gian. Chỉ vài tuần nữa là mọi thứ trở thành quá muộn. Bà không thể trì hoãn việc đưa cho cháu cái đồng hồ cát được nữa. Bà muốn chuyện đó diễn ra trong điều kiện thuận lợi, có đủ thời gian để bà giải thích mọi thứ. Bà đã mất cả buổi chiều để suy nghĩ về cách trình bày tất cả những chuyện này với cháu. Nhưng rồi vụ cãi cọ với Christine xảy ra, bà không biết khi nào mới được gặp lại cháu. Thế nên bà đã quyết định đưa chiếc đồng hồ cát cho cháu trước khi ra đi. Bà cứ tưởng tượng mình có đủ thời gian, nhưng Christine đã tới phòng cháu quá sớm, hay đúng hơn là quá trễ. Bà đã đưa cho cháu cái mặt dây chuyền và không thể rút lại được nữa. Tại sao? Bà hoàn toàn có thể lấy lại nó. Ừ, nhưng bà không muốn. Chiếc đồng hồ cát đó có một sức hút không thể cưỡng lại đối với người lần đầu tiên nhìn thấy nó. Cháu sẽ không tài nào chợp mắt được dù chỉ một giây nếu chưa đeo nó lên cổ. Nếu lấy nó lại, bà sẽ làm cháu mất ngủ nhiều đêm trước khi bà tìm được cách gặp lại cháu. Đáng lẽ bà phải chống đối Christine mạnh mẽ hơn để cho nó chút giận lên mấy cái vali của bà và tranh thủ thời gian đó giải thích mọi chuyện với cháu. Nhưng bà đã bấn loạn, bà vừa xúc động, vừa buồn giận và lo lắng nữa. Bà xin lỗi cháu, Elliot. Bà đừng tự trách mình nữa. Elliot trấn an, cháu thấy mọi chuyện diễn ra như thế này hóa ra lại tốt hơn nhiều. Thế á? Bà Lu ngạc nhiên, cháu không muốn được giải thích kỹ càng ngay từ đầu sao? Có chứ ạ, Elliot đáp, nhưng nếu bà kể hết cho cháu nghe trước khi cháu trải qua giấc mơ đêm qua, trước khi cháu sợ hãi tỉnh dậy và phát hiện những vết thương khó hiểu trên cơ thể, chắc còn lâu cháu mới tin lời bà. Bà Lu mỉm cười và luồn tay vào mái tóc của thằng cháu nội. Giờ thì cháu tin rồi, Elliot nói tiếp, nhưng vẫn còn một chuyện mà cháu chưa hiểu được. Nếu đã từ lâu bà nghĩ rằng cần phải tới Oniria để cứu chữa cho bà, tại sao bà không tự mình đi tới đó? Cháu à, nếu có thể làm, thì bà đã lao ngay tới đó rồi. Bà Lu buồn rầu đáp, nhưng bà không được phép. Không được phép á? Elliot ngạc nhiên hỏi lại. Bà Lu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Thật ra chuyến phiêu lưu cuối cùng của bà ở Oniria đã kết thúc không được suôn sẻ. Bà đã làm một chuyện bị cấm, và bà đã bị trục xuất khỏi mộng giới. Sao cơ? Đó là sự thật. Bà Lu nói với vẻ khổ sở. Bà đã bị trục xuất. Những người có thẩm quyền ở Oniria đã phù phép cái đồng hồ cát để ngăn bà sử dụng nó trở lại. Phù phép thế nào ạ? Bà Lu không đáp ngay. Ừ thì nó khá là triệt để. Bà khẽ nói, nếu bà tiếp tục sử dụng đồng hồ cát, dù chỉ một lần thôi, bà sẽ chết ngay khi đặt chân tới Oniria. Elliot khó nhọc nuốt trôi thông tin đó. Không còn gì có thể triệt để hơn thế. Bà Lu đã nhìn sang chỗ khác, giọng khàn đi. Elliot không có lòng dạ nào bắt bà kể lại điều bà đã làm để tới nỗi bị trừng phạt như vậy. Bà ơi! Một lát sau cậu bé lên tiếng. Bà có tin là vua cát có thể chữa lành bệnh cho ba không? Ồ, có chứ. Bà Lu vừa nói vừa lấy khăn tay chấm nước mắt. Dù sao thì người có thể làm gì đó cho ba cháu chỉ có thể là ông ấy. Bà nghĩ một ai đó với ý đồ xấu đã sử dụng cát thần để làm cho Philip ngủ ly bì. Nhưng sao lại có người làm chuyện đó? Bà không biết nữa, Elliot à. Tất cả những gì bà biết là câu trả lời nằm ở Oniria. Có lẽ chính vua cát đã làm cho ba cháu ngủ hoài không dứt. Eliud phỏng đoán, nói cho cùng, thứ cát thần đó là của ông ta mà. Nếu cháu đi gặp ông ta, thì có khác nào tự nhảy vào miệng sói? Chuyện đó sẽ làm bà ngạc nhiên đấy. Bà Lu phản đối kịch liệt, một hành vi điên rồ như vậy chỉ có thể bắt nguồn từ một hành động ác ý. Nếu vua cát là tác giả của một việc làm như vậy, thì ông ta không phải là vua cát. Eliud hoang mang nhìn bà nội. Lời giải thích của bà không làm cho cậu cảm thấy an lòng chút nào. Cháu biết đấy, bà Lu nói tiếp, vua cát là người đàn ông quyền lực hơn cả Tổng thống Mỹ ấy chứ. Nhưng ông ta không được dân chúng bầu ra như các quan chức lãnh đạo của chúng ta. Ông ta không vận động tranh cử, cũng không thừa hưởng địa vị của mình theo kiểu cha truyền con nối. Càng không phải theo kiểu ai nắm được quân đội thì lên lãnh đạo. Ông ta chẳng nợ nần gì ai hết. Vua cát được chỉ định bởi một quyền năng huyền bí, bất tử, không thể sai lầm và không thể mua chuộc. Có thể đọc được tâm hồn và bảo đảm sự hòa hợp của Oniria từ xưa tới giờ. Vua cát được lựa chọn vì năng lực, nhưng trên hết là vì tính trung thực. Đó là một vị trí cực kỳ nhạy cảm, không dung thứ bất cứ sai lầm nào. Bà Lu nói với giọng quả quyết tới mức Eliud cảm thấy hối tiếc vì đã nghi ngờ sự liên quan của vua cát trong chuyện của ba mình. Vâng ạ, cậu nói, vậy làm sao để tìm được ông ta, vua cát ấy? Ồ, đơn giản lắm, bà Lu đáp. Tại Oniria có những trạm tiếp đón người mới ở khắp nơi. Họ có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc cho các thiện mộng và ác mộng mới xuất hiện, đồng thời cho cả những mộng chủ như cháu nữa. Chỉ cần cháu yêu cầu họ đặt một cái hẹn với vua cát. Nhưng làm sao cháu tìm được những cái trạm đó? Cháu phải hỏi bất cứ người đầu tiên nào mình gặp à? Ừ, có thể làm như vậy. Các cư dân của Oniria rất dễ thương, rồi cháu sẽ thấy. Tuy nhiên, để tránh phiền phức, tốt nhất là cháu nghĩ tới một nơi thoải mái dễ chịu khi bắt đầu đi ngủ. Tại sao vậy bà? Vì hình ảnh mà cháu nghĩ trong đầu vào thời điểm chìm vào giấc ngủ sẽ quyết định nơi cháu xuất hiện tại Oniria. Nguyên tắc này áp dụng được cho mọi sinh vật, đồ vật và địa điểm. Nếu cháu đi ngủ với suy nghĩ về con báo đã làm cháu bị thương đêm qua, cháu sẽ xuất hiện bên cạnh nó. Eliud rùng mình với ý tưởng đó. Nếu cháu đi ngủ với hình ảnh trong đầu là một ruộng ngô chẳng hạn, cháu sẽ thấy mình ở giữa ruộng ngô của Oniria. Nguyên tắc này không bao giờ sai. Như vậy, tốt nhất là khi nằm xuống ngủ, cháu hãy nghĩ tới một nơi không có nguy hiểm nào. Ở đó cháu sẽ không có nguy cơ chạm trán với ác mộng. Nhưng nơi đó cũng đừng quá hoang vắng, để cháu có thể hỏi đường. Một sân vận động chẳng hạn, hoặc một trường học. Quan trọng là nơi cháu nghĩ tới phải gợi lên những điểm tích cực đối với cháu. Nếu lỡ cháu đụng độ ác mộng thì sao ạ? Trên nguyên tắc, chẳng có lý do gì để ác mộng tấn công cháu, nhất là khi cháu cho nó biết mình là mộng chủ. Các ác mộng ưa tấn công mộng khách và không động đến mộng chủ. Nói vậy chứ, chúng cũng có thể vô tình làm cháu bị thương. Ngoài ra, cháu phải cảnh giác đề phòng các mộng khách vì nó rất khó lường và có thể gây tai họa. Nếu cháu bị tấn công, dù là từ phía một mộng ác hay một mộng khách, cháu có thể tự vệ theo đúng cách mà hồi nhỏ cháu từng sử dụng để chống lại nguy hiểm.
Cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn Perry qua giọng đọc phát thanh viên Như Ngọc. Mộng giới Oniria đang ngày càng hiện lên rõ mồn một qua lời kể của bà Lu. Và đây cũng là lúc Eliud biết được cậu sẽ phải gánh vác một nhiệm vụ quan trọng. Đó chính là giúp ba khỏi bệnh, điều mà không vị bác sĩ nào làm được. Diễn biến tiếp theo thế nào, các em hãy đón chờ chuyên mục đọc truyện thiếu nhi vào ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.